hội thị.
Dạ.
Truyền kích cổ Minh Trung, hội văn võ công đồng nghị sự.
Dạ, công thừa mãn lĩnh. Dạ.
Ba quan văn võ, đồng chí kiên thiên nhan, xin kính chúc Ngô Hoàng tuế tăng dạng tuế, dạng dạng tuế.
Tổng miễn lễ cho chư khanh, chư khanh khá bình thân an dị.
Muôn tâu chiêm thượng, cuộc tùng du này, lúc bệ hạ ra đi có phán rằng, nếu xuống lâm cũng là một tháng. Hiện nay chưa đầy 15 hôm mà bệ hạ gửi dạ hồi loan, xin bệ hạ cho chúng thần nắng rõ.
Tổng nông việc triều chánh mà về gấp, chứ không có điều chi lạ. Bây giờ các quan sẽ tuân theo ý trẫm, phải sắp đặt sứ quan cho trang hoàng, hầu có nghiêm tiếp sứ thần tần quốc. Vì người đã đem lễ vật để cầu hôn, cấm gì gặp cướp giữa đường, được người đã hết lòng binh việc trẫm và đánh bại bọn nữ Sơn Dương. Bởi thế nhờ một dịp tình cờ trẫm mới biết vị triệu Nghi Nhung hay lệnh của trẫm.
Và khanh tuân thượng lệnh, tự chỉ thi hành.
Và từ đây trẫm phong cho khanh được quyền xuất nhập bất cấm, từ ngoài thành hay trong nội cung, giờ nào khanh cũng được tự do đi lại. Không biết khanh có vui lòng nhận lãnh chứ?
Dạ, mong ơn tờ chuyển của bệ hạ ân tư cho thần. Dầu thân này phải nát ra tâm mảnh, cũng chưa đền đáp được thân tâm. Kẻ hạ thần muôn già cảm đủ, muôn tâu đức chiêm thượng, tương sĩ đầu giọng nghĩa. Những người tình nghĩa về đạo thì hạ thần đã cho, tương sĩ quân nhân nhập vào cơ binh. Họ còn đang đợi định thanh hoàng phân, chức tước đức hoàng ân thêm rồi. Những kẻ giả yếu cầm được thưởng ban, còn kẻ cùng với đàn bà họ cũng đã theo về đất tâm. Dòng ở xa muôn dặm cũng là đất nước của nhà vua, họ theo về chúng ta thanh tâm non thành trọng.
Ta nên hết lòng nuôi dạy trẻ thơ, hai thanh phải sắp đặt mọi việc cho được an bài, rồi tâm sẽ xếp tên cho bạc vàng và chức vị sang giàu. Phần phần hồng liên bạch gia súc vào hầu hạ trẫm trong cung hoàng. Tuy rằng tướng cướp sân lâm, họ tỉnh ngộ cũng nên dung.
Dạ, của sư thần thần quốc ngài đến ngọ môn, hôm thành xin vào bẩm tâu.
Này chư khanh,
dạ,
nay của sứ thần tần quốc tương xin lễ cầu thân triệu Nguyên Nhung.
Dạ.
Vì trẫm lấy cho Nguyên Nhung cùng văn võ tào thần hai mặt trẫm ở tiếp nhân dương sứ.
Dạ,
phụng chỉ thừa hành.
Dạ, sứ thần là Ngô Tuấn Cảnh, dân lĩnh tần ban vào chiếc kim thiên nhân, chúc chú hoàng gia vạn thọ.
Trẫm miễn lễ mời ngài kỹ thượng tòa an. Chẳng hai ngày dân mạng lĩnh của quý quốc, chẳng này đường ngàn dặm sang đây với một tệ bang. Không biết có điều chi quan hệ về hai nước cùng chăng sư quân?
Sao tôi chỉ mã lĩnh chứ một chiều? Dạ muôn tâu bệ hạ, bởi tần dương là chúa của hạ thần, nghe nữ dương tiểu quốc vị vua Minh Chánh, nên mới sai thần đem bạch ngọc đến cầu hôn cho thái tử. Ước mong sao bệ hạ chuẩn đi cho tần tiểu một nhà hầu trung giữ biên cương cho những.
Này sư quân,
dạ,
có lẽ khanh lý làm lạ, trong khanh có nhé suy nghĩ thì phải.
Dạ,
chỉ cảm lại chúa tể của thần dân tiểu quốc, cũng là người đã thọ ơn của sư quân bữa trước.
Dạ dạ, hạ thần cam cộng tội vì mắt tục không thể nhìn được thân thể cải trang, ngưỡng mong thanh hoàng tha tội.
Không không, tội là trẫm có tội, chứ còn khanh là người ân của trẫm, nào có tội lỗi gì đâu. Vậy ly rượu này trẫm tặng thưởng cho khanh văn võ song tàn, mà cũng là đáng mặt công thần của quý quốc. Và trẫm không quên cảm tạ ơn khanh này quá nhân vô cùng hân hoan. May mắn thay sứ thần hội ngộ ngày nay, ngày như dấu sinh cao nào có thể sinh bằng. Nếu được ngài cuốn phò quả nhân lòng này quá, trẫm có kẻ nâng đỡ, có lo chi sang à, chẳng đặng bền lâu chỉ nhờ có cách quý thay cho thần văn.
Dạ tâu lĩnh kiên thượng, dự trữ cứu gia chi nhan, lòng sử rất nhỏ nhen tầm thường. Xin bệ hạ chớ qua lời khen tặng, mà làm cho sư quân phải hổ thẹn. Xin lỗi sư quân, ấy cũng bởi sự tình cờ khiến cho chua tôi lắm nản, mà gặp tai ngài giải thoát, ơn của sư quân nó đã hẳn rồi. Vậy xin ông chớ nghĩ riêng cho rằng nước tiểu không người ra tay quét lũ sơn lâm, bởi tôi mắc hận tiều đình. Vì vậy mà quân thường câu thừa, lúc ấy đàn áp thanh hoàng nêu, lúc ấy bán chích hầu kè dầu cho muôn chim sang kẻ gì. Kể từ thở tiểu mổ thò chua, nào đâu thấy có kẻ cùng mổ xứng tài lưỡi kim này trong giữ sơn hà. Từ ấy nhân này giết lũ thường câu lâm kẻ kiếp quay. Lỗi tiểu nguyên, trong bốn biển năm châu khiến chi người hùng anh. Xin ngài chớ khoe mình rằng trong trời đất của một mình, ngài là xuất chung dám tự kêu khoe mình. Tôi khuyên ngài chớ tưởng chẳng có ai hơn tài chứa tiền đây cũng có cái hay, ngài chớ có tự kêu.
Thôi hai thanh cho tấm tin, con anh tranh luận quá lời mà thành ra cái chuyện hiềm khích không tốt. Tấm cảm thảnh tình của quốc vương có lòng tưởng đến trẫm, dài cũng có ảnh hưởng với toàn thể quốc dân. Vậy để trẫm suy nghĩ lại và hỏi ý kiến của ba quan, rồi trẫm sẽ trả lời. Chẳng hay sư quân nghĩ sao?
Nguyên tông, đó là ý định của chiêu nhan.
Còn một điều nữa là trẫm muốn dời khanh ở lại triệu quốc trong một tháng để trẫm đền ơn cứu gia trong sơn lâm, rồi tiện việc trẫm sẽ trả lời sự cầu hôn của thái tử. Khanh có bằng lòng chăng vậy?
Tâu kiên tuổi, còn may mắn cho thành được dịp ở bên quý quốc để thưởng thức các nơi thăng cảnh danh lam. Cái lễ ý của thánh hoàng sẽ hạ thần xin mua vàng cảm đổi.
Vậy thì nguyên dung hay lệnh đưa sứ quân ra tạm nghỉ nơi sứ quán trong một ít hôm mà chờ lĩnh cấm.
Dạ xin tuân lệnh thánh thượng, xin mời sứ quân dời quốc. Dạ.
Này ba quan,
dạ
hôm nay sứ thần tần quốc sang đây để cầu hôn cho thái tử, chẳng hay ý định của ba quan nhưng mà sở định.
Theo ý hạ thần thì nay xuất gia hữu sự, lại nữa có sứ thành thành ban nên lấy vật cầu hôn có làm một điều ảnh dưỡng cho nước ta. Thành tự nghĩ để hạ thần nghĩ đến việc từ hôn, miễn sao cho hai nước từ đây liên kết. Hiện bây giờ thái tử chưa lên ngôi thì để hạ cứ lãnh lời, nhưng quốc thành dương có đưa thái tử sang ở nước ta có một thời gian, sau khi làm lễ tấn cung cho bệ hạ, chờ bao giờ để hạ khánh đẳng hoàng nam kế trị thì để hạ sang thành thì mọi việc đều ổn thỏa đó bệ hạ.
Nếu như Tần Dương không chịu cho thái tử sang ở nước ta thì sư khanh có liệu cách nào?
Thì lễ cầu hôn vô hiệu quả chứ có sao đâu bệ hạ.
Hai khanh cãi lẽ đều có lý, song không chung ý của trẫm đâu. Vì từ khi trẫm tức dĩ cho tới nay đã hai năm rồi, trẫm chẳng nghĩ đến việc hôn nhân, bởi vậy bấy lòng trẫm chẳng kết hôn nên phải ở đâu trẫm đây tự tùng. Số nhân duyên bởi cuộc đời nên trẫm đây không tỏ thật với ba quan. Nếu kết duyên trẫm sẽ chọn một người phải cùng nhau ý hiệp tâm đầu, về tính tình phải phù hợp với nhau, như thế mới là trọng sự yêu đương. Sao sư quân hôm nay hứng cảnh cùng cấm có đặng vui chăng?
Tâu bệ hạ, bên tầng ban của hạ thần cũng có lắm cảnh đẹp nên thôi vậy, nhưng mà chẳng có cảnh nào sánh bằng tiểu quốc, mà nhất là đêm nay. Ôi sao nó đẹp vô cùng vô cảnh rồi bệ hạ.
Đó là sư quân quá lời khen tặng, chứ còn lúc khanh ở bên quý quốc nhiều khi khanh cùng với phu nhân ngoạn cảnh mà khanh không tìm được cảnh đẹp nào hơn đêm nay sao?
Tâu kiên tưởng vì thần chưa có người nổi trợ.
Nói vậy sư quân chưa có người nổi trợ à?
Dạ.
Vậy xin lỗi sư quân, theo ý sư quân kiếm người nổi trợ mà người ấy sẽ thế nào mới vừa lòng sư quân cho?
Thần sẽ kén một người mà hạ thần phải rõ dung mạo,
hiểu tánh tình và biết trọng sự yêu đương.
Thần đã biết gì thế sao? Trong lúc thần phụ mạng ra đi, tôi xin chẳng tâu cùng với Tần Dương cho thế tử sang đây. Rồi bây giờ trẫm muốn biết người bạn trăm năm của trẫm ra sao thì làm thế nào trẫm biết được cho. Chứ nói thế thì rốt nửa tháng nay sứ quân cứ hoài công vô ích gì phiền với sứ quân. Tần Dương được rõ nguồn cơn, nói rằng trẫm đây chẳng xứng thành hồn di tử hoàng.
Nghe chúa phân qua hãng dễ đâu sai lời, thần chính lệnh trên chúa tính quan như hà. Kéo bấy lâu nay chúa tôi vẫn mong đêm ngày.
Rốt tháng nay sứ quân phải hoài.
Ôi ai xui chi cho mang nỗi khổ lòng thần đã lìa ngàn sau khi thần trở lại tầng tăng đem theo cõi lòng chứ những nỗi buồn than nhớ tiếc lúc thiên nhân ban cho thần những ly ngự tử nồng nàn dịu dàng êm ái.
Những sự tử đến đầu này tâm chỉ có thiếu một đầu mà đều ấy tâm hoàng toàn tâm thầy nơi thân
sáng nay thần được thiên nhan huệ cô lúc thần trở về tầng không biết có được thấy ý nguyện thùng trắng hay là ngàn năm sẽ ân hận.
Ui thanh là một đứng anh hùng tuấn kiệt mà thúc sinh giọng đa cảm đa sầu vì cái tinh thần thượng võ của khanh ở đâu chứ
tâu bệ hạ.
Thôi mà hãy bỏ cái xưng hô phiền phức ấy đi, đi gọi nhau bằng anh em cho thân mật.
Đừng trước mặt thiên binh vạn tướng thần thấy thần đã là tài, mà sau đứng trước mặt thiên nhân thì thần thấy thần bất lực quá.
Em mong sau ngày kết quả của hai ta rồi chiếc nhai vàng này sẽ có người thay thế, chừng ấy đôi ta mới tìm một hẻo lánh xa xuôi để cùng nhau chung sống như một đôi duyên đầm ấm mặn mà lòng chi sao tình ai đôi đưa nhưng đời sáng dần qua cầm tớ kêu bài ra nguồn tình yêu chàng cứ yên chi nàng tinh quan thế xin trời tôi lòng. Ai ôi môi tơ lòng bệ hạ ơi kìa thu phong rụng lá ngô đồng dùng với tôi điểm thêm để kỷ niệm sự êm đềm tươi thắm của đôi ta thành sẽ trở về tầng ban mang theo một mối tình tân tan càng không bao giờ lãng tao hình ảnh. Mộng qua nàng ôi có lẽ ngô tung cảnh này sự thiên nhiên tuy đều gặp gỡ nhưng mà bất ngờ duyên tơ tình lỗ mối tôi cho tôi cùng nàng gắn chặt nghĩa kêu sân. Cõi trần này có mấy ai làm cho ta tươi đẹp chỉ trai tình chân thật là toàn thân cả nguồn sinh sống cho tất cả sự phù qua thì lý nào ta lại hình hờ để tôi theo phương trời du đình. Quân chàng ơi hôm nay chàng đã hiểu rõ cõi lòng thì em cũng cầu mong chàng chưa quên lời thề khi em ngồi trên thiên hạ song đối với ai tình thì em cũng như muôn ngàn cách quần qua chẳng ai yêu đương có bị ruồng rẫy thì em cũng nguyện đóng cửa từ bi anh vui với chiều này sống tình
mộng quá nàng ôi một lời lẽ ngây thơ khiến cho tâm can anh luôn đồng mộng quá ôi tôi nghĩ anh ta em mà dòng tưởng nổi giờ là hoàng. Em đang hy sinh với anh mà không kể gì, ngồi bao ấy thì có lý nào anh lại không xử tròn phận sự với một người tình cảm với anh. Anh sẽ tuyên thể rằng không khi nào mà anh đi hờ hững mối duyên tình.
Đi sao nay đời đã phân hẳn lắm rồi. Ôi chàng ơi, tôi xuống lầu đã điểm sang canh, chỉ thì xin chàng hãy theo em qua mấy gian lầu nơi giọng nguyệt mà xem quỳnh qua đua nở rồi đôi ta sẽ trở về.
Đó, chú có thấy chưa, hy vọng gì nữa mà chú và quan ngự sứ cứ đốc tôi ra hoài. Bây giờ chú thấy rõ chưa, rành rành không sai, để có cái này chú đàn hát ra hoài. Đàn phân chúa lúc nào lại quên địa vị một nhà vua. Cháu đã thấy rồi, đành cái nữa, cái mẫu ta rồi thì chú chớ tán thành nữa, chỉ cho bị kinh tiêu cháu. Thì thôi cháu nên bắt nhớ giận đế, rồi chú đi giải nỗi niềm tay. Bởi cháu đầy cháu chẳng dứt gì, nếu nữ chuyện biết đại sứ quân là phạm lực lượng đất hệ tổng xếp nước chẳng dùng tự tâm nước ngoài có ngày chi hại.
Kìa, lĩnh bệ hạ đã đi tới kìa, vị chú và quan ngự sử hãy ẩn mỗi người một nơi đi. Còn riêng thằng cháu, cháu phải chạm mặt để cho biết kéo sứ thần hắn một hạ vô nhân.
Đi cùng cấm sứ quân à?
Dạ muôn câu, thần mỏng hay là thật sự? Và đấy có phải là Đào Nguyên Lạc Lôi chăng bệ hạ?
Thanh tức là Khang Châu mỏng Hồ Điệp, nhưng Hồ Điệp cũng là Khang Châu đó khanh à.
Dạ.
Ủa nhà Nguyên Nhung có điều chi?
Muôn tâu chim thượng, hạ thần không hay thanh thể hưởng quan, nên không chọn lễ vô thiên nha, chỉ xin bệ hạ khoan hồng dung thứ.
Nguyên Nhung xin hãy bình thân, chẳng ai có dịp chi cần kiếp mà xin đột nhiên vào ngữ quyển trong đêm khuya như thế này.
Tâu lĩnh chim thượng, thần được ân tư của bệ hạ ban cho lĩnh chỉ xuất nhập bất cánh, muốn đáp lại hoàng ân thì thần nghĩ không gì khác hơn mỗi đêm đều mang gươm cởi ngựa rảo khách hoàn thành mà phòng thủy gian nhân. Thần chỉ sợ bọn gian nó làm những chuyện phi pháp, nên lúc nào thì thần cũng mang sẵn gươm trường của lĩnh tiêu hoàng ban cho, nếu gặp kẻ gian thì lập tức kẻ hạ thần hạ sát ngay.
Thâm ra tạ hạ Nguyên Nhung có lòng lo đến chấm, nhưng đêm nay là đêm gió mát trăng xanh, đã gặp lúc quỳnh hoa đua nở, nên cấm ra ngựa quyển đi uống rượu xem qua và luôn dịp đưa sư quân vào các nơi dinh lam thắng cảnh. À, có lẽ sư quân mệt lắm thì phải, vì trời đã quá khuya. Vậy thì sư quân hãy tạm nghỉ an nơi dịch tình. Kiểu nguyên như quay lình đốt đèn sư quân ngồi
chân. Không có hề gì đâu thanh cùng chớ có lo lắng. Thần hạ xin giả từ
thân về nơi nghỉ.
Ngày hãy để phòng kéo cùng quân không biết rõ. Rủi ra chú quân nó làm lỗi. Thảm một lời chi nhờ e nó không hư.
Cảm ơn ngài và xin chào ngài.
Chúng dân võ quần thần đồng lai tay với thiên nhang, chúc họ tỷ nam giang cầu hoàng hồ cũng cố.
Cũng miễn lễ cho chư khanh, triều đình hứa hà đại sự mà chư khanh vào ngữ quyến đột ngột như thế này, vậy chư khanh muốn gì?
Dạ, dạ, chúng bảo bệ hạ làm như vậy là khinh mạng quốc gia và làm mất oai nghi của triều sĩ, cho nên dân chúng là buộc phải đuổi chư thần về nước và tự tiệt diệt tàu hôn.
Buổi sáng cần về nước
dân.
À, các khanh là chuyên chế chậm mà, các khanh cầm trọng như trò chơi, chắc chắn là quyền sinh sắc. Chắc chắn nói tấm làm vua mà, chứ đâu có phải chắc chắn làm vua. Tấm hiểu rồi, chắc chắn A Tùng chi dân chúng và buộc chúng dân kháng nghị.
Được,
để tấm làm vừa ý nguyện chúng dân. Thị thần,
dạ,
hãy đòi sư thần vào chầu lập tức.
Dạ, cũng thánh hoàng lĩnh triệu.
Tấm miễn lễ, thanh hãy mau về tâu với Tần Dương rằng giết cầu hôn, tấm không thể nhận lời. Tấm kỳ cho khanh trong nội buổi sớm mai này, đi mau ra khỏi biên giới lập tức, chứ bất tuân quân mạng, khanh kêu theo quân pháp thi hành.
Dạ, muốn tâu về.
À thôi, khanh đừng tâu một lời gì cả. Tấm bây giờ không có quyền nghe khanh. Khanh hiểu chưa? Truyền bãi trào.
Bệ hạ có điều chỉ giận dữ lại buộc tôi mai này phải lập tức ra khỏi biên cương. Tôi có lỗi gì mà bệ hạ nghiêm khắc như thế, lại không cho tôi tâu một lời nào? Xin lỗi ngài. Nếu ngài muốn tâu được chi thì xin ngài hãy nói lại đi. Chúa tôi tiếp đãi ngài như thế, tôi tưởng cũng đủ lắm rồi, và ngài cũng không còn ức hiếp gì nữa mà. Phải, cảm ơn nữ hoàng cũng đủ rồi. Ức là ai ức gì? Còn riêng tôi muốn hỏi, cũng bởi duyên cớ, tại làm sao thanh chúa lại buộc tôi ngày mai này đây cho thường lui, vì bởi tôi muốn tường cơ sự sao trước cho rõ ràng mới đành lui. Tòa này thưa quý hay cũng bởi tại lời ông mà khi rẽ đúng cách quan dòm xem sao như ta còn ai ngày trắng vẽ gìn còn bốn thánh thánh quỳnh ta định rồi mai này ngày lui hoàng
này như như đó ông mà muốn tàu giơ thanh chúa điều gì thì đây nguyên giúp lời cho vì tâu lại bây giờ không tiện cái từ đây chẳng bao giờ
chào ngài.
Dạ tôi cũng xin chào luôn ngài.
Chào luôn, ngài muốn hỏi gì? Cô muốn hỏi ngài, có phải vừa rồi bạch thúc cô nương dân nghị quân vương tái giảng đó ngài, để đưa cho ngài một bức thơ. Nhưng tôi thì cũng muốn biết cái tâm thơ ấy chúa tôi nói những gì. Này sư huynh, vậy ngài mau đưa tôi xem kỹ lại bức thơ gì đây rồi tôi mới tin. Bằng không thì ra ngài cái địa đặt tôi nào ép ngài phải tin ngài đừng có hỏi tôi. Tôi chẳng có thể đưa gì ngài không có người xem. Và tôi nói ra nhất lời mà ngài cũng tin cho sư quân. Bất ngờ tôi không có quyền, nhưng chuyện này đây là một chuyện quốc gia đại sự. Nếu ngài không chịu đưa tôi, tôi đâu ngài phải ra đây cho nguyên nhân. Ta đi đâu mà phải tính sợ chào ngày tôi đi xem ngày thứ làm gì tôi.
Qua đi, cố có tắm ra đây.
Muốn qua, muốn qua vậy hả? Ngô Tung Cảnh đỡ.
Ngô Tung Cảnh, trời đứng của Ngô Tung Cảnh, trời ơi, nguyên nhân giết Ngô Tung Cảnh chết rồi. Ông hèn nhát lắm. Ngô Tung, con mình chẳng khó sao không biết.
Chắc tôi cũng chịu nổi với vết thương này rồi. Có lẽ từ đây phủ lòng chung thủy của mộng qua rồi. Kia thuyền rồng đã trực sẵn, mộng vôi muôn dặm ta tâm một màu mây nước, đường về cô khuất chắc tở tùng dương. Nàng cứ hẹn cùng nhau nặng chịu khôi tình thương, mà lắm lúc nàng xem nhẹ ngôi đương đế. Này bao nhiêu hy vọng đường tiên ra ảo mộng, mộng vôi hãy giữ lấy giọt mau trong tim này, gọi là kỷ niệm người yêu lâu đài sụp đổ mộng đẹp đã tan rồi. Ôi cái nghiệp tử biệt đã tâm ly phận bạc ngày nay ngăn núi lâm thay mộng qua nàng. Ôi khuyên em chớ đầu thang, dầu cho con đau ở thương tâm lòng cũng có sống mong nguyệt tình duyên
ôi mong qua nàng chịu cảnh bể vàng, thôi thôi kiếp này hết chi kể gì mong. Ước cơ sau quê ta thấy gian em lắm công tu để đền bù tội lỗi của anh.
Ôi đoạn đường hài cây sanh có tử nặng nở như biển
anh ta tàn hối rồi.
Trời
em xin ơi. Chào, chào mong quá.
Nghe quân, trời đất không ngô quân chết rồi trời.
Khán giả từ xa thân mến, quý khán giả đang nghe audio do website Kẻ Lương Việt Nam sưu tầm.